SBS Audio is supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tạp chí Á Châu ngày nay trở lại với quý vị trên làn sóng của SBS tiếng Việt tối Chủ nhật. Và tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện. Nó cũng gắn với cái dịp lễ vừa qua diễn ra rất là lớn tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong cái bối cảnh chính trị và những thay đổi trong khu vực cũng như trên thế giới thì đây là những bước đi của các nước lớn ở trong khu vực châu Á. Mà cụ thể đó là Nhật Bản. Tất nhiên chương trình không thể thiếu Thạc sĩ Ngọc Diệp rồi. Xin kính chào chị Ngọc Diệp.
Xin chào anh Xuân Ngọc, xin chào khán thính giả nghe đài.
Chắc là chị Ngọc Diệp cũng đã theo dõi những cái diễn biến thời sự liên tục trong những cái ngày vừa qua, phải nói là cả tuần lễ vừa qua là cao điểm của cái dịp lễ kỷ niệm 50 năm, tức là năm chẵn 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 tại Việt Nam, và nó cũng vừa mới kết thúc. Như vậy là tròn nửa thế kỷ đất nước không còn chiến tranh. Nói về những biến chuyển của châu Á thì tôi nghĩ rằng là một cái động thái vừa qua của Nhật Bản, đúng dịp nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam hướng đến sự kiện kỷ niệm lớn là điều mà mang khá nhiều ý nghĩa, nó từ ngoại giao, chiến lược, an ninh v.v. Tức là Thủ tướng Nhật Bản, ông Ishiba Shigeru đã có chuyến thăm cấp nhà nước, kéo dài 2 ngày tới Việt Nam, rất chớp nhoáng nhưng lại vào đúng một cái dịp cực kỳ đặc biệt, và nó mới kết thúc hôm 28 tháng 4. Tất nhiên cái chuyến công du này nó nằm một phần trong chuyến công du toàn bộ khu vực. Vậy thì điều gì đã mang ông Shigeru đến với Việt Nam vậy chị Ngọc Diệp?
Vâng, thưa anh Ngọc, là vừa qua Thủ tướng Nhật Bản, ông Ishiba Shigeru đã tới Việt Nam trong 2 ngày, là từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 4 theo cái múi giờ Việt Nam đó. Thì theo như anh đã nói ở phía trên thì cái chuyến đi này nó cũng mang một cái ý nghĩa là khá là đặc biệt. Tức là nó không chỉ trùng hợp với cái mặt thời điểm khi mà Việt Nam đang chuẩn bị kỷ niệm ngày 50 năm ngày kết thúc chiến tranh, 30 tháng 4 năm 75 và 30 tháng 4 năm 2025 đó. Mà đây cũng là một cái chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Nhật tới Việt Nam sau khi hai nước này đã nâng cấp cái quan hệ mối quan hệ lên là đối tác chiến lược toàn diện từ năm 2023. Thì chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật đã diễn ra ở trong một cái bối cảnh kinh tế toàn cầu nó cũng có nhiều các cái biến động. Và khi mà các cái nhu cầu tăng cường hợp tác về quân sự, kinh tế của các nước châu Á nó cũng tăng mạnh trong cái thời gian gần đây. Và cái sự hợp tác này thì theo như đánh giá là nó nhằm giảm thiểu những cái tác động từ các cái chính sách được coi là khó lường của chính quyền ông Trump. Thì trong 2 ngày tại Việt Nam thì Thủ tướng Nhật Bản là ông Ishiba đã gặp đầy đủ các cái lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam. Và hai bên cũng đã ký 4 thỏa thuận hợp tác, bao gồm là cái việc mà thúc đẩy thương mại các cái sản phẩm chuyển đổi năng lượng và nghiên cứu phát triển chất bán dẫn. Thì theo như thông tin mà báo chí đưa ra đó, thì lãnh đạo hai nước cũng đã thảo luận về cái việc tăng cường đầu tư của Nhật Bản và cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Thì nó bao gồm cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam được đánh giá và trị giá vào khoảng 67 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên thì về cái vấn đề này cũng chưa có một cái thỏa thuận chính thức nào được ký kết cả. Nhưng mà bên cạnh đó thì tờ Japan Times cũng đưa tin là ông Thủ tướng Nhật Bản, ông Ishiba Shigeru, ông cũng đã nói rằng là Nhật Bản và Việt Nam sẽ cam kết thúc đẩy phát triển các cái dự án về hợp tác năng lượng sạch với tổng quy mô vào khoảng 20 tỷ đô la Mỹ và cùng các cái dự án khác như là dự án về phát triển cơ sở hạ tầng thành phố cũng như là phát triển nông nghiệp và phòng chống thiên tai. Thế còn về mặt an ninh quốc phòng thì theo như một báo cáo của truyền thông Nhật Bản thì hai thủ tướng của hai nước cũng đã trao đổi về quan điểm về tình hình Biển Đông, nơi mà Trung Quốc cũng đang trở nên mạnh mẽ hơn trong các cái việc mà khẳng định các cái yêu sách của mình. Thì đồng thời thì cũng đã thống nhất là hai nước sẽ thiết lập cái cơ chế đối thoại cấp thứ trưởng giữa Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng của Việt Nam và Nhật Bản. Và dự kiến là sẽ có cái cuộc họp đầu tiên giữa hai nước tại Nhật Bản vào trong năm 2025 này. Thì nhìn lại cái chuyến lịch trình của cái chuyến công du ngắn ngày ở Đông Nam Á vừa qua của ông Thủ tướng Nhật Bản ông Ishiba ấy, thì ta cũng nhận thấy rằng là cái thời gian ở Việt Nam nó chiếm phần lớn trong cái chuyến công du này. Thì qua đó thì thấy rằng Việt Nam là một cái đối tác không thể thiếu trong cái chính sách đối ngoại của Nhật Bản, và đây là một nước, một phần quan trọng trong cái chiến lược của Nhật Bản ở trong cái khu vực này. Nói về Nhật Bản và Việt Nam thì họ đã có một cái truyền thống hợp tác và kinh doanh lâu đời rồi. Nhưng mà cái chuyến công du đến Việt Nam của ông Thủ tướng Nhật Bản ở trong cái thời điểm khá là đặc biệt này thì nó cũng cho ta thấy một cái thông điệp rất là rõ ràng. Đó là Nhật Bản muốn thắt chặt hơn nữa cái mối quan hệ này và đi vào chiều sâu, tức là về thực chất hơn nữa trong cái bối cảnh mà có rất là nhiều biến động xảy ra ở trên thế giới. Thì những cái lĩnh vực mà Nhật Bản cam kết đầu tư ở Việt Nam thực ra nó cũng không mới đâu. Như là năng lượng sạch hay là đầu tư các cái cơ sở hạ tầng, quan hệ về an ninh quốc phòng. Thì những cái lĩnh vực này ngày xưa đến nay thì Nhật Bản cũng đã có một cái truyền thống khá là tốt đẹp đối với Việt Nam rồi. Thế tuy nhiên thì ở cái chuyến đi này, rồi sau khi mà là hai nước đã ký kết cái hiệp định đối tác chiến lược toàn diện thì nó cũng mang một cái ý nghĩa là sâu sắc hơn và thực tế hơn. Đó là theo cái ý kiến quan điểm của tôi là như vậy.
Và như chị vừa mới trình bày đó và phân tích một số cái đặc điểm trong cái mối quan hệ Nhật Bản-Việt Nam trong cái chiều dài lịch sử mấy chục năm và cho đến ngày nay, cho đến cái sự kiện gần nhất vừa rồi, thì chúng ta có thể thấy rằng là những cái lĩnh vực mà Nhật Bản và Việt Nam hợp tác với nhau nó cần có thêm những cái thực chất. Nhưng mà ở một cái góc độ nó rộng lớn hơn thì có vẻ như những cái nhà bình luận về chính trị, xã hội và cả kinh tế trong khu vực châu Á và trên thế giới họ đang hướng tới một cái nguyên nhân khác mà có lẽ là nó cũng thực chất hơn, đó là cái vấn đề đối phó lại với những cái chính sách thuế quan của chính quyền ông Donald Trump trong cái thời gian vừa rồi và sắp tới trong tương lai cũng rất là căng nữa. Vậy thì rõ ràng cái sự hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản có lẽ lần này họ gặp nhau cũng là bàn tới những cái câu chuyện hoặc là thậm chí là những giải pháp, những chiến thuật cho điều ấy chứ ạ?
Vâng, thưa anh, cái câu hỏi của anh nó cũng là một phần cái câu trả lời đấy đó. Đúng là qua cái chuyến đi thăm Việt Nam của ông Thủ tướng Nhật Bản ấy, thì giới quan sát chính trị ở trong khu vực thì họ cũng đã nhận định rằng là cái mục tiêu chính của cái chuyến đi này ấy, là những cái ngoài những cái cam kết tăng cường hợp tác kinh tế là để phòng ngừa và giảm thiểu những cái tác động tiêu cực có thể xảy ra từ những cái chính sách thuế quan mà như tôi nói trên là nó cũng khó lường của ông Trump. Thì từ xưa đến nay thì Nhật Bản vốn là một cái đối tác đầu tư và nó có cái ảnh hưởng rất là lớn tại Việt Nam rồi. Thì cái sự giao thương kinh tế của hai nước này á, nó không phải là bây giờ nó mới có đâu, mà nó đã có từ rất lâu rồi. Nó có thể nói là từ thế kỷ 16, 17 cơ. Khi mà một cái hải cảng ở miền Trung Việt Nam tên là Hội An nó mở cửa thông thương với nước ngoài, thì nhiều người Nhật người ta đã đến đây kinh doanh và sinh sống tại cái khu vực này. Và họ đã để lại nhiều cái dấu ấn văn hóa tại vùng này. Thế nếu như anh đã có cái dịp mà đi thăm Hội An rồi thì anh thấy cái chùa Cầu đấy cũng là một và cũng là một cái địa điểm văn hóa mang đầy cái dấu ấn của người Nhật ở Hội An. Và người Nhật đã quay trở lại mạnh mẽ và họ đã để tìm kiếm các cái cơ hội đầu tư và làm ăn sau khi mà Việt Nam ban hành cái luật đầu tư nước ngoài vào năm 1987. Thì có thể nói rằng là đối với người Việt Nam ấy, cái hàng hóa Nhật Bản mà ta hay gọi vui là made in Japan đó, thì nó là cái bảo chứng cho chất lượng. Tôi thì bản thân cá nhân tôi thì tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác là lần đầu tiên mình mà khi mà được nhìn thấy cái xe máy Dream High đó anh. Vâng, đó là một cái thương hiệu Nhật Bản, thì tuy cái thời gian đó thì họ cũng mới là lắp ráp ở Thái Lan thôi, nhưng mà khi mà được nhập khẩu nguyên chiếc về 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 Hà Nội vào thời điểm mà khoảng đầu năm 1990 đó, thì vâng, thì tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác là lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy nó, khi mà nó nằm một cách là đặt một cách là trang trọng ở trong cái phòng khách của nhà một người bạn thôi, và khi mà tôi biết cái giá trị của cái xe máy đó vào thời điểm đó thì tôi cũng bị sốc đấy, bởi vì nó cũng tương đương với cả một cái căn nhà nhỏ hay là một cái mảnh đất ở ngoại ô vào cái thời điểm đó. Nó cũng thời đó là nó cũng gần 30 cây vàng thôi anh Ngọc. Tất nhiên là vàng cái thời điểm đó thì nó không có giá trị nhiều như bây giờ, nhưng mà như tôi nói là nó cũng có thể tương đương với một căn nhà nhỏ đấy chứ không ít đâu. Thì sau đó thì là hàng ở cái phố tôi ở ấy, thì hàng loạt các cái mặt hàng nội địa Nhật Bản đã qua sử dụng mà chúng ta hay nói là đồ second hand ấy, như là máy giặt rồi là máy lạnh được nhập về và được bày bán sau khi được chuyển đổi cái nguồn điện từ 110 sang 220. Và tôi nói ra thì cũng không quá đâu, là những cái mặt hàng này nó cứ phần nào đó nó cũng đã cải thiện cái chất lượng cuộc sống của người dân Hà Nội ở những cái năm đầu khi mà chúng ta mở cửa đổi mới. Và khi đó thì người dân cũng chưa được cái tiếp cận với các cái mặt hàng điện tử chính được sản xuất từ chính hãng. Thì tôi nói như vậy cũng để thấy rằng là Nhật Bản họ đến Việt Nam kinh doanh thì họ không những thành công ở trong cái lĩnh vực đầu tư kinh doanh tại đây đâu, mà họ còn thành công trong cái việc mà xây dựng lòng tin đối với người dân Việt Nam. Đấy, cái điều đó với tôi là rất là quan trọng. Thì đến cái thời điểm hiện nay thì Nhật Bản vẫn là cái nhà đầu tư lớn ở cái đất nước này. Và theo như báo Reuters trích dẫn từ cái tài liệu từ Bộ Tài chính Việt Nam ấy, cho thấy rằng là các công ty Nhật Bản thì họ đã đầu tư tổng cộng 78 tỷ đô la vào Việt Nam, và chủ yếu là trong cái lĩnh vực sản xuất thôi. Và đây cũng là cái thị trường xuất khẩu thứ 4 và là nguồn nhập khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam. Và nay thì với cái mức thuế mới của ông Trump đó, thì có vẻ như hai nước này lại có thêm một cái mục tiêu khác. Và sau khi cái cuộc gặp với thủ tướng và sau cái cuộc gặp với thủ tướng Việt Nam là ông Phạm Minh Chính ý, thì ông thủ tướng Nhật Bản ông Ishiba ông đã phát biểu với giới báo chí rằng là nền kinh tế đang trở nên bất ổn hơn và tác động đến khu vực Đông Nam Á rõ ràng hơn, thì chúng tôi sẽ hợp tác để duy trì một trật tự quốc tế tự do và cởi mở dựa trên pháp quyền. Thì những cái lời phát biểu trên á, của ông Ishiba nó cũng làm chúng ta gợi nhớ lại những cái lời bình luận của ông Tập Cận Bình trong cái chuyến thăm Việt Nam trước đó khoảng 2 tuần, khi mà ông Tập lập luận là thế này: không có bên nào chiến thắng trong một cái cuộc chiến thương mại hay là một cuộc chiến thuế quan cả, và rằng là cả Trung Quốc và Việt Nam thì nên kiên quyết bảo vệ cái hệ thống thương mại đa phương, một cái chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu ổn định, một cái môi trường quốc tế cởi mở và hợp tác. Thì rõ ràng là thời gian gần đây thì như tôi nói phía trên là chính sách thuế của ông Trump đã làm nhiều quốc gia phải củng cố lại các cái chính sách kinh tế của mình theo cái hướng là mở rộng, tìm đối tác mới, hợp tác đa phương nhiều hơn chứ không phụ thuộc vào một cái thị trường lớn cố định nào cả. Điều đó thì ta cũng có thể thấy rõ hơn là trong các cái chuyến thăm ngoại giao có thể nói là khá là dày đặc ở khu vực châu Á gần đây và các cái tuyên bố chung được đưa ra sau các cái chuyến công du đó. Thì tuy nhiên thì là bên cạnh đó thì ta vẫn thấy ở đâu đó có một cái sự quan ngại của nhiều nước ở trong khu vực về các cái yêu sách là hàng hải mở rộng của Trung Quốc, về các cái vùng biển đảo vẫn còn đang tranh chấp như là Nhật Bản thì tranh chấp với Trung Quốc về quần đảo Điếu Ngư, và Việt Nam thì cũng còn nhiều cái tranh cãi về cái chủ quyền trong quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Vậy nên là cái sự hợp tác giữa cái hai nước Nhật Bản và Việt Nam ở cái thời điểm này thì cũng là cái điều dễ hiểu thôi. Bởi vì họ cũng có chung là họ muốn cái hợp tác đa phương về kinh tế và họ cũng muốn tránh phụ thuộc quá nhiều vào các cái hàng hóa từ phía Trung Quốc. Thì như vậy ta có thể nói rằng là bằng cái sự mà hợp tác là chặt chẽ hơn, thực chất hơn trên rất là nhiều phương diện, cả về mặt an ninh quốc phòng lẫn cả mặt kinh tế, thì cả Việt Nam và Nhật Bản cũng đã cùng nhau nhìn nhận những cái mối nguy hiểm tiềm tàng của cái chủ nghĩa bành trướng trên biển của Bắc Kinh, cũng như là cùng nhau đối phó với những cái chính sách thương mại có phần gọi là bất ổn định và có phần tôi gọi từ hiếu chiến đấy từ Washington, khi mà chính quyền ông Trump vẫn đang tiếp tục theo đuổi cái con đường mà bảo hộ mậu dịch gắt gao như là hiện nay.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Và từ đây đến giờ chị nhắc tới Trung Quốc rất là nhiều, và điều đó là điều dễ hiểu thôi, bởi vì thực sự ra là Trung Quốc họ cũng không bao giờ để yên trước bất cứ một cái diễn biến nào trên toàn cầu, đặc biệt trong thời gian qua đó. Ngay cả đối với Mỹ, khi mà áp thuế với Trung Quốc thì Trung Quốc họ cũng đáp trả bằng những cái chiêu khác nhau. Tôi có thể thấy được rằng là ngay cả trên mặt trận ngoại giao họ cũng đã có những cái tuyên bố, trên mặt trận thương mại họ cũng đã có những cái siết ngược lại đối với những cái đòn thương mại của ông Trump, và trên mặt trận thông tin Thì thời gian vừa rồi chắc là chị Ngọc Diệp cũng theo dõi YouTube cũng đã thấy rồi. Các báo chí lớn cũng đã đưa tin theo những cái nguồn tin mà từ Trung Quốc đưa ra có mục đích. Tức là những cái phóng sự để nói lên cái nguồn hàng thực sự đắt tiền hoặc là nguồn hàng gọi là hàng hiệu đó. Của các nước.
Vâng, cái cũng có xem.
Đấy, của các quốc gia phát triển như là Pháp, Mỹ, nói chung là phương Tây. Thì các nguồn hàng đó đều phải qua tay Trung Quốc và cuối cùng thì Trung Quốc mới là người sản xuất những nguồn hàng đó với cái giá cả thật sự của nó, chứ không phải là cái giá trên trời như mà mọi người mong muốn. Tất nhiên những cái phóng sự này sẽ cần phải điều tra rất nhiều để biết được thực chất nó là như thế nào. Tuy nhiên, nhắc tới những cái câu chuyện như vậy, tôi muốn nói tới đó là bản thân Trung Quốc họ đối phó trước bất cứ một tình hình nào, diễn biến nào trên thế giới. Và bây giờ thì ngay cả trong khu vực châu Á họ cũng đang tiếp tục đưa ra những cái phản ứng của mình và những cái hợp tác nhất định để mà đối phó lại những cái bước đi mới và những cái biến chuyển trên thương trường quốc tế, trên chính trường quốc tế. Đó, vậy thì Trung Quốc họ phản ứng như thế nào và họ đã có những cái bước đi gì ạ?
Vâng, như tôi cũng nói ở phía trên đấy, thì giữa châu Á vừa rồi thì nó cũng có rất là nhiều các cái chuyến công du thăm viếng lẫn nhau trong cái bối cảnh như là kinh tế thế giới nó cũng có nhiều các cái biến động. Thì ở Việt Nam 2 tuần trước cũng đã có một cái cuộc viếng thăm của ông Tập Cận Bình tới cái đất nước hình chữ S này. Thì đó là một phần trong cái chuyến công du tới 3 nước ASEAN là Việt Nam, Malaysia và Campuchia. Thì ở 3 quốc gia này thì ông cũng đã gặp gỡ lãnh đạo của những cái đất nước này. Và theo như là truyền thông các nước đưa tin ý, thì chuyến công du của ông cũng được đánh giá là tốt đẹp. Với nhiều biên bản ghi nhớ và nhiều tuyên bố chung đã được ký kết. Thế thì để mà bình luận sâu hơn về cái chuyến đi này thì nó có cái ý nghĩa gì trong cái thời điểm này, theo những cái bình luận của các cái nhà phân tích và bình luận chính trị khu vực Đông Nam Á đấy, thì cái chuyến đi này thì nó cũng đã minh họa cho một cái chiến lược dài hạn của Trung Quốc đối với khu vực, mà trọng tâm ở đây là Trung Quốc muốn tăng cường quan hệ với các cái nước Đông Nam Á. Bởi vì dù sao đi chăng nữa thì những cái nước này về mặt địa lý cũng là rất là gần, và mặt văn hóa cũng rất là gần gũi đối với cả Trung Quốc, đúng không anh Ngọc? Thì trong như là cái chuyến thăm của ông Tập ấy, Trung Quốc cũng đã đề nghị là mở rộng tiếp cận thị trường cho hàng hóa nông sản và cùng nhau trao đổi công nghệ và phát triển hạ tầng cho các nước ASEAN. Thì mặc dù tới nay thì có thể nói là cái việc mà phát triển cơ sở hạ tầng ấy, nó luôn là một cái điều kiện trong cái hợp tác phát triển song phương của Trung Quốc đối với các nước. Thế nhưng mà nay mà mở rộng thêm với hợp tác công nghệ và quốc phòng thì cái điều này nó cũng khá là mới. Và cái việc mà ông Tập lựa chọn các cái quốc gia để đến thăm thì cũng gián tiếp là Trung Quốc cũng đã công nhận các cái vai trò của Việt Nam và Malaysia trong các cái dấu ấn chuỗi cung ứng toàn cầu của Trung Quốc. Còn Campuchia thì từ xưa đến nay nó vốn dĩ là đồng minh của Trung Quốc rồi, cho nên ta cũng không cần phải đề cập đến quá nhiều. Thì tuy nhiên thì cái chuyến đi này ấy, nó phần nào cũng cho ta thấy một cái chiến thuật tiếp cận của ông Tập là nó hoàn toàn khác đối với cái cách tiếp cận được cho là mang cái hình ảnh diều hâu như là tôi đã nói phía trên đấy của ông Trump. Thì ít ra thì những cái gì mà Trung Quốc đang thể hiện hiện nay thì là Bắc Kinh họ cũng không bắt các cái nước láng giềng phải chọn phe, hoặc là ít nhất là họ cũng không công khai làm cái việc này ở cái thời điểm này. Thì những cái tuyên bố chung của Trung Quốc đưa ra trong cái chuyến thăm của Việt Nam và Malaysia thì ngoài các cái vấn đề thương mại ra ấy, thì họ cũng đều nhấn mạnh đến một cái tầm quan trọng của cái việc mà duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực Biển Đông. Và các nước này thì cũng đã nhất trí là sẽ giải quyết các cái vấn đề tranh chấp bằng hòa bình. Thì điều này thì nó cũng không đảm bảo một cái giải pháp lâu dài cho các cái cuộc tranh chấp trên biển đâu. Thế nhưng mà cũng được coi như là Trung Quốc đã có phần mềm mỏng hơn trong các cái cuộc đối đầu gần đây đối với những cái nước mà có cùng tuyên bố chung cái quyền sở hữu ở các cái đảo và khu vực hải lý ở phần Biển Đông đấy. Thì tuy nhiên thì là cái mối quan hệ mà được cho rằng là đang ấm dần lên của Trung Quốc và các cái nước ở trong khối ASEAN ấy sẽ bị Hoa Kỳ để ý đấy, và là nó cũng sẽ có khả năng là ảnh hưởng đến những cái đàm phán về thuế quan của những cái nước này tới Mỹ trong cái tương lai. Bởi vì từ lâu rồi thì Mỹ đã cho rằng là nhiều nước ở trong cái khu vực Đông Nam Á hiện nay á, họ đang làm cái trạm trung chuyển cho hàng hóa Trung Quốc né thuế để vào thị trường Mỹ. Và cái vấn đề trung chuyển này thì nó cũng đã được đề cập ở trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump ấy. Nhưng mà trong cái nhiệm kỳ thứ hai lần này mà chúng ta hay nói là ông Trump 2.0 đấy, thì Washington đã quyết tâm mà làm chặt hơn cái vấn đề này. Vì vậy mà ngoài cái mức thuế quan cao kỷ lục với Trung Quốc như là thời gian vừa qua chúng ta đã được cập nhật qua các cái phương tiện truyền thông khác nhau, thì không chỉ Trung Quốc đâu mà những cái nước mà ASEAN vốn được coi là có một cái mối quan hệ cung ứng chặt chẽ với Trung Quốc cũng sẽ phải đối diện với các cái hạn chế thương mại khắc nghiệt từ chính quyền ông Trump. Thì chính vì vậy mà các cái nước ASEAN mà ở đây chúng ta có thể nói như là Việt Nam, Malaysia, Campuchia, những cái nước mà ông Tập Cận Bình vừa ghé thăm đó, cũng sẽ phải có những cái sự nghiêm ngặt hơn, tức là phải có một cái chính sách khắc nghiệt hơn ấy, về cái việc mà tái xuất khẩu hàng Trung Quốc qua cái cửa khẩu của họ, tức là nói nôm na giống như là không để cho Trung Quốc mượn các cái cửa khẩu của họ để xuất khẩu hàng Trung Quốc vào thị trường Mỹ nữa. Và họ cũng sẽ làm những cái điều đó để duy trì cái mối tốt đẹp của họ, để duy trì cái mối quan hệ của họ đối với Mỹ. Bởi như trong một cái bài bình luận mà trước kia tôi và anh Ngọc hay nói về cái phân tích về cái chủ đề là Asia và vấn đề thặng dư thương mại, thì anh cũng có nói là về cái vấn đề là cái bánh Mỹ đấy nó quá lớn, và có thể nói rằng là Mỹ dù sao vẫn là một cái thị trường nhập khẩu lớn nhất trên thế giới hiện nay. Thì chính vì vậy mà để muốn duy trì một cái mối quan hệ tốt đẹp đó với Mỹ thì các cái nước ở trong cái khối Asia này, đặc biệt là những cái nước mà đã bị tiếng rằng là cái trạm trung chuyển của đồ Trung Quốc khi nhập cảnh vào Mỹ, sẽ phải thay đổi các cái chính sách của mình để thuyết phục chính quyền của ông Trump rằng chúng tôi đã và đang thay đổi, và chúng tôi đã và đang hướng tới một cái mối quan hệ tốt đẹp hơn đối với chính quyền của ông.
Và kết quả của những cái nỗ lực đấy như thế nào thì trong những ngày tiếp theo tôi chắc chắn là chị Ngọc Diệp và tôi sẽ cùng theo dõi để biết xem cái con số phần trăm áp thuế nó sẽ là bao nhiêu đối với các quốc gia này dưới thời của ông Trump. Vâng, thông tin này cũng khép lại cho Á Châu ngày nay ở đây thôi. Rất cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi và thật cảm ơn Thạc sĩ Ngọc Diệp.
Vâng, cảm ơn anh Xuân Ngọc, cảm ơn khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.